This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu cách 2 tuần một lần. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về những luật lệ, muốn biết cách giải quyết đúng đắn với những chuyện xảy ra khi lưu thông trên đường, cũng như phải làm sao để bảo đảm sự an toàn đối với những vấn đề an ninh trật tự xảy ra trong cuộc sống, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943, để trò chuyện và hỏi đáp với thanh tra cảnh sát Michael Bùi nha. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Michael Bùi.
Dạ, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị của khán giả của đài 160. Một lần nữa Michael tới với quý vị trong cái buổi phát thanh ngày hôm nay là buổi phát thanh cuối cùng trước khi mình qua một cái năm mới. Michael cũng chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng.
Vâng, thưa quý vị, đúng như anh Michael Bùi nói, hôm nay là cái chương trình cuối cùng của năm 2024 và chúng ta sẽ bước sang cái năm 2025 với khoảng cuối tháng 1 là ngày 20 tháng 1 sẽ có tổng thống mới. Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ là Tổng thống Donald Trump sẽ nhậm chức. Thì hy vọng nền kinh tế của Hoa Kỳ, đất nước Hoa Kỳ sẽ sáng sủa hơn, tốt đẹp hơn so với trước đây. Anh Michael Bùi khỏe không?
Dạ khỏe, Michael cũng không có chuyện, cũng giống như cuối năm thì rất là nhiều việc nó đúc kết lại, sở cảnh sát sẽ đúc kết lại những cái con số như là phạm tội bao nhiêu, cái con số nó lên bao nhiêu, xuống bao nhiêu, thì trong năm tháng tới thì nó sẽ có những cái báo cáo. Cái thứ hai nữa là sở cảnh sát Dallas có chưa có một ông cảnh sát mới, nhưng mà cái ông mà giữ chức tạm thời cảnh sát á, thì Michael đã nói mấy chương trình về trước là ông nó cũng nằm cho cảnh sát Dallas 30 mấy năm rồi. Thì Michael biết cái ông này từ lúc mà ông mới là chỉ là trung úy thôi, thì ông đó là một người rất là tốt, là biết rất là hiểu biết về những người cảnh sát, người ta muốn biết cái gì, người ta cái backbone của cảnh sát là cái gì, chứ không phải ông đi theo một cái con đường mà chỉ là chính trị không. Thì ông mới làm nhận cái chức vụ tạm thời này được mấy tháng, nhưng mà ông đã làm cho ông làm cho cái morale của sở cảnh sát nó lên rất là nhiều, như là ông đã lắng nghe những cái đòi hỏi, và ông đã tiếp thu và ông đã trình lên trên CD để được những cái con số để được sở cảnh sát. Tại vì cái số mà không phải là mình chỉ là nhận học viên làm cảnh sát, nhưng mà mình cũng phải cần có một số cảnh sát để dạy những người đó ở trong academy và ở ngoài, trong khi thực tập ở ngoài. Và cái những người mà được dạy, được huấn luyện ở ngoài á, là phải là những người phải có một cái chức để dạy, chứ không phải là ai cũng dạy những người cảnh sát mới ra trường được hết. Bởi vậy cái sở cảnh sát nó thiếu trầm trọng những người mà để dạy cái đó, và ông đã xin để đơn lên trên thành phố và đã xin được thành phố chấp nhận cho ông có thể ông tăng chức lên cho 150 người để có thể đủ người để dạy những cái con số mà từ sở cảnh sát ra. Cái thứ hai nữa thì cái vấn đề mà mình cũng nghe nhiều bây giờ đó là cái vấn đề mà không phải là nạn mà cái kiểu mà những người mà cướp bóc thì nó tới từ Venezuela, những cái nước mà Nam Mỹ như là cái nước Venezuela bây giờ đang là mục tiêu của sở cảnh sát toàn quốc và tất cả những CPD của Border Patrol của Mỹ là với cái nhiệm kỳ của ông là những người mà tới những cái nước đó mà phạm tội á, là sẽ được deport, sẽ được được cởi về nước của họ trước nhất. Bởi vậy khi mà cảnh sát mà làm những cái report mà mình những cái người đó mà có liên quan tới băng đảng của bên Venezuela đó thì sẽ được chú ý hơn. Cái thứ hai nữa, thứ nữa là cũng xin nhắc lại quý vị trong cái cuối năm, cái dịp cuối năm á, thường thường Thanksgiving hay là Christmas này á thì mình ăn uống ở gia đình nhiều hơn, nhưng mà cái lễ dịp cuối năm á là mình đi ra ngoài gặp bạn bè hay là những bữa tiệc ở nhà bạn bè, thì cái vấn đề đó nó sẽ xảy ra. Cái vấn đề đó là cái vấn đề về uống rượu khi mà lái xe, thì quý vị cũng nên lưu ý nha, đừng có chỉ vì tốn 60 mấy đồng hay 70 mấy đồng cho một cuộc lái xe, cho một cuộc để kêu xe Uber hay là Lyft gì đó, quý vị đừng có sợ tốn tiền cái đó mà mình phải lao tù với lại cái số tiền mà nó để mình chán án cái đơn vị FBI đó là nó có thể lên từ 10.000 cho tới 15.000. Và cái này mình cũng đã nghe đài những các trưởng của những thành phố lớn cũng đã cân nhắc, cũng đã nhắc nhở quý vị trong cái đó. Cái thứ hai nữa là quý vị nếu mà quý vị có tổ chức tiệc ở nhà của mình á thì cũng nên lưu ý những người bạn tới đậu xe. Mình đậu làm sao đừng có đậu mà ngược chiều, mình đậu đúng chiều mà cũng không có đậu mà block cái driveway, nhất là cái driveway của người ta. Và những cái thùng thơ, nếu mà quý vị có cảm thấy là quý vị có thể làm ồn ào thì quý vị nên qua đánh tiếng lại người hàng xóm mình một tiếng, nói là hey, bữa nay tôi có tiệc thì có thể là đông xe thì tôi xin lỗi trước. Những cái lời nói mà mình trước khi mà mình xảy ra đó thì cái người hàng xóm mình nó thông cảm hơn là tự nhiên nó bị đột ngột quá thì nó cũng sẽ bị bất mãn. Bởi vì cái lời nói đằng trước ấy, thì nó cũng sẽ làm cho cái người hàng xóm nó vui vẻ hơn. Mà nếu được ấy, thì mình cũng có thể mời hàng xóm của mình qua để chung vui, để mình không có chuyện gì mà để xảy ra nhất là đó. Và nếu mà mình làm ồn ào quá mà khi mà cảnh sát mà đã tới mà đã nhắn tiếng cho mình rồi đó thì quý vị nên theo lời cảnh báo của cảnh sát. Tại vì khi cái thường thường cảnh sát tới ấy, lần đầu tiên ấy, người ta sẽ cảnh cáo thôi, lần thứ hai đó là người ta có thể cho một cái ticket, và lần thứ ba người ta có thể bắt cái chủ nhà, chứ không phải là quý vị đừng có tưởng là những cái việc ồn ào đó là cảnh sát không có biết ai mà bắt. Có thể nói là ok, cái băng nhạc nó chơi nhạc to thì phải bắt băng nhạc, không phải. Cảnh sát tới là chỉ nhầm vô cái người chủ nhà thôi, chứ không có cần biết ai là người la to hay là ai là người chơi băng nhạc. Chỉ biết là chủ nhà là có bổn phận phải làm như vậy thôi. Và những cái ồn ào này có thể bị bắt chứ không phải là không có thể nha. Ticket cũng có thể, những cái giấy phạt cũng có thể đưa ra, và những cái vụ bắt như vậy cũng có, cái này cũng có xảy ra rất là nhiều, mình không có nghe thôi. nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra, thì đừng có làm cho những cái buổi tiệc nó được không được vui vẻ cho lắm. Những cái mà đi shopping này nọ thì cuối năm thì mình cũng thấy bớt rồi, thì bây giờ mình cũng đi trả đồ nhiều hơn, hay là những cái mua sắm nó cũng bớt rồi, thì quý vị cũng nên cẩn thận, cẩn thận khi mà đi shopping này nọ. Cái nữa thì mình expect trong năm 2025 là có những gì thay đổi về luật lệ của tiểu bang Texas, thì dĩ nhiên là mình cái trước nhất là mình thấy cái luật lệ của tiểu bang Texas là cái luật mà đổi inspection cái xe, có nghĩa là bây giờ nó không có inspect cái xe mình về cái độ safety nữa, mà nó inspect cái xe về những nếu mà mình ở nằm trong 18 cái quận hạt ở trong tiểu bang Texas đó, nếu mà mình ở trong cái một trong những 18 cái tổ quận đó là bắt buộc mình phải có cái emission test. Emission test là cái nó đo cái độ mà cái thải nó xảy ra, cái đó nó vẫn đo mỗi năm khi mà mình inspect xe, nó vẫn đo xe mình như thường, nhưng mà nếu mà mình nằm trong 18 cái quận đó thì mình bắt buộc mình phải có cái đó, và nó sẽ chạc thêm cái tiền. Bây giờ nó không có chạc cái tiền mà safety nữa, là nó có thể là cái dụ mà xe mà quý vị mà bị cái đèn engine nó nổi lên á, thì nó không có những cái chỗ mà inspect xe nó không có căn cứ vào cái đó, và nó không có pass cái inspection xe của quý vị, mà nó chỉ căn cứ vào nếu mà cái xe của quý vị mà cái độ emission mà nó không có đủ, có thể là từ cái ống khói, từ cái ống bô ra nó bị leak này nọ đó, thì nó có thể là nó không có pass, còn phần đông là nó pass hết. Ví dụ mà kèn mình bị hư, hay là bánh xe mình bị mòn, hay là thắng mình không được, hay là đèn mình bị đứt bóng này nọ đó, nó không có căn cứ vào cái đó để nó fail mình nữa. Nhưng mà nếu mà thay vì nó không có tính cái đó, nhưng mà nó sẽ chạc thêm 7 đồng 50 sen cho cái inspection đó, thì quý vị cũng nên lưu ý là có thể là cái số tiền nó thay đổi, nhưng mà quý vị cũng không cần phải lo lắng khi mà cái xe của mình nó cái đèn engine nó nổi, hay là bóng xe của mình vô tình nó bị đứt ngay lúc đó, thì nó sẽ không phá. Thì cái đó một cái đó là một cái thay đổi lớn cho quý vị. Còn cái nữa nữa thì quý vị cũng biết là cái vấn đề an sinh cái tiền quỹ vô đóng vô cái an sinh xã hội á, nó gọi là social security đó, mình coi như là mình đi làm, mình đóng W2, mình đi làm này nọ đó, thì trước đây đó thì những người như là thầy giáo, cảnh sát, những người làm cứu hỏa, những người đó, những cái nghề đó thì thường nó có một cái quỹ hưu riêng, cái quỹ hưu riêng. Thì nếu mà ví dụ như Michael đi làm thì cho cảnh sát, thì trong Michael không có đóng cái tiền social security, nhưng mà Michael đóng vô cái quỹ hưu riêng. Nhưng mà ngoài cái việc làm cảnh sát, Michael vẫn làm thêm những cái công việc khác ngoài. Ví dụ có Michael có thể là mở một cái công ty nhỏ, thì Michael vẫn phải đóng tiền 1099. Thì với cái luật lệ mà nó mới ra đây á, nó gọi là Social Security Security Act á, thì khi mà Michael đóng vô cái quỹ mà 1099, tại vì cái 1099 là Michael vẫn phải đóng thuế cuối năm như thường, thì những người nào mà làm thêm 1099 sau cuối năm á, vẫn có, nếu mà mình tới khi mà mình về hưu đó, mình đủ cái chứng chỉ đó, thì mình vẫn được quyền lấy cái số tiền an sinh xã hội. Hồi xưa là mình không có được, là hồi xưa là mình về hưu là mình chỉ lấy trong cái quỹ hưu của mình thôi, nhưng mà với cái luật lệ nó, với cái luật đó nó mới thay đổi, thì những người như là những người fireman, cảnh sát, thầy cô giáo này nọ sẽ được nhận được thêm cái tiền an sinh xã hội nữa. Thì cái này quý vị có muốn biết rõ thì quý vị có thể lắng nghe chương trình của cô Angie Hồ Quang, thì có thể là quý vị có thể hỏi những cái câu hỏi đó.
Vâng, và cái này là của tiểu bang Texas không, hay là toàn liên bang luôn anh?
toàn liên bang. Liên bang.
À, vâng. À, và thưa quý vị, như anh Michael Bù có chia sẻ, quý vị đó thì cái tiền an sinh xã hội bây giờ bắt đầu từ của những quý vị nào có cái form khai thuế là 1099, có nghĩa là những người làm nghề tự do đó, chẳng hạn quý vị là thợ nail, làm nail hoặc là làm tóc hoặc là làm những nghề tự do khác thì quý vị cũng có thể được lãnh tiền an sinh xã hội bắt đầu từ năm 2025. Ngoài ra thì trong chương trình hồi nãy anh Michael Bùi có nói với quý vị là bắt đầu 2025 quý vị, cái inspection xe quý vị nó sẽ thay đổi. Quý vị không cần phải inspection về an toàn xe nữa, nó chỉ kiểm tra về môi trường, về khí thải của quý vị thôi. Và Dallas County và Collin County cũng nằm trong số những nơi mà có thể tiếp tục inspection, nhưng mà nó khác biệt so với những trước đây. Ngoài ra thì anh Michael Bull cũng nói với quý vị rằng năm nay thì Sở Cảnh sát Dallas có thăng chức thêm cho 150 officer cảnh sát để làm công tác giảng dạy. Thì nếu quý vị có những con em muốn gia nhập lực lượng cảnh sát để góp phần bảo vệ trị an cho khu vực Dallas Fort Worth thì quý vị cũng có thể tìm hiểu trên website của Sở Cảnh sát Dallas, hoặc là quý vị cũng có thể gọi điện thoại trực tiếp cho anh Mơ của Bùi với số điện thoại là 817-903-7167, 817-903-7167 để hỏi thêm chi tiết cách thức gia nhập như thế nào nha. Và thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân. Chỉ còn khoảng hơn 10 phút của chương trình thì nếu quý vị nào vẫn có những câu hỏi thắc mắc thì gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, cái Giáng sinh vừa rồi Đà Lạt mình có bình yên, anh có sự kiện gì đặc biệt không anh?
Giáng sinh vừa rồi thì cũng không có gì mà xảy ra đáng ấy, thì mình cũng có nhiều vụ bắn ở trên toàn nước Mỹ, nhưng mà nó cũng nhưng mà với cái năm nào cũng vậy, tới cái thời buổi mà những cái lễ lọc về thì cảnh sát cũng bị bắn chết cũng rất là nhiều. Thì mình mới đây mình cũng nghe mấy lần mình cũng nghe cảnh sát bị bắn chết cũng mấy tuần vừa rồi, thì mình cũng nghe thì quý vị tại thường những cái lễ lọc thì thường người ta đâm vô một cái tình trạng là hỗn loạn, như ví dụ cuối năm rồi mình bắt đầu mình phải trả thuế, hay là mình cuối năm rồi mình không có được một cái Noel, hay là không được một cái Tết mà nó được cho lo, mình đâm ra cái người nó không có được thoải mái, và nó phải deal với lại những cái luật lệ này nọ, những cảnh sát này nọ, thì nó đâm ra nó làm cho những cái người đó nó không có được tâm thần, nó không có được ấy, thì cảnh sát cũng bị thương hay là bị chết cũng rất là nhiều. Và cái vấn đề đó là cái vấn đề thứ hai là anh nói là Michael thì không có rành về những cái thủ tục mà vô gia nhập cảnh sát, nhưng mà Michael có thể gọi cho Michael có thể đưa cái số điện thoại cho quý vị có thể tìm hiểu là cảnh sát nó sẽ làm gì. Quý vị cũng nên biết là thường bây giờ quý vị mà học 4 năm ra bây giờ đó thì cũng rất là ít chỗ. Có thể cái việc phải học cao hơn nữa thì quý vị có thể compete với lại những người để được một cái job đó. Thì cái nghề cảnh sát thì dĩ nhiên là nó không có được an toàn, nó rất là nguy hiểm, nhưng mà nó nguy hiểm nó cũng có một cái làm cái nghề nào nó cũng có nguy hiểm, thì dĩ nhiên là cảnh sát nó nguy hiểm hơn, nhưng mà nó cũng rất là được sự tôn trọng của những người dân. Thứ hai nữa là cái nghề mà quý vị mà học 4 năm đại học ra chưa chắc quý vị đã được một cái công việc khởi cái công việc mà khởi đầu của cảnh sát là 75 nghề, thì quý vị có thể coi là mới ra trường mà có thể được 75.000 cảnh sát, và cái tiền nó sẽ trả từ ngày quý vị được vô học viện của cảnh sát. Thì cái đó cũng là quý vị nên suy nghĩ lại coi cái job này có phải là của mình không. Mình đừng có nghĩ là đừng có nghe những gì người ta nói rồi mình không có làm. Nếu mà cứ ước mơ của mình trở thành một người cảnh sát thì mình cứ đi học thử đi. Mình đi học tại vì mình học cảnh sát mình có thể ra mình làm được nhiều việc làm, chứ không phải là học cảnh sát xong là mình chỉ biết là vậy thôi. Thì mình đi làm thử cảnh sát, nếu mà cái nghề này không phải là cho mình đó thì mình có thể nghỉ mà học làm nữa. Tại vì học người cảnh sát, người ta mỗi đào tạo một người cảnh sát cỡ khoảng 100.000 chứ không phải đâu ít đâu. Nếu mà mình không muốn làm cảnh sát thì mình có thể học cảnh sát, và mình có thể đi qua những cái thành phố khác, mình có thể học đi qua làm những cái thành phố khác. Và làm cảnh sát không phải là mình chỉ làm ở ngoài đường không, mình làm một thời gian thì sau này mình lên chức thì mình có thể làm trong văn phòng hay là mình làm những cái việc mình thích. Nhưng mà cái việc nào cũng vậy, mình cũng phải bắt đầu từ một cái căn bản, một cái cơ bản trước để mình được cái để mình earn những cái đó, để mình học hỏi được, để mình lên chức, để mình làm những cái việc khác trong cái sở cảnh sát.
Vâng, cảm ơn anh Michael Bùi. Thưa quý vị, chương trình chỉ còn có vài phút thôi, thì nếu quý vị còn nào vẫn còn muốn có những câu hỏi với anh Michael Bùi thì xin mời quý vị nhé, 2143415943. Thưa anh Michael Bùi, thì sáng sớm nay thì Dallas có rất nhiều sương mù, thì trong chương trình chỉ còn vài phút thì anh có thể hướng dẫn quý khán giả lái xe trong thời tiết mà có sương mù như vậy thì lái như thế nào cho an toàn, nhất là trên xa lộ, thưa anh Michael Bùi.
Vâng, sương mù là một cái nó rất là nguy hiểm nha quý vị, đừng có tưởng là sương mù là tại vì cái tầm nhìn nó mình nó sẽ rút tùy theo sương mù dày đặc như thế nào, nhưng mà cái tầm nhìn của mình nó rất là lấy. Thứ nhất, mình lái xe nếu mà gặp sương mù là mình lái xe buổi tối hay là trời vẫn còn tối đó, thì quý vị không nên mở đèn pha, quyết định đừng có tưởng là mình sương mù mình mở đèn pha là mình sẽ thấy sáng hơn, nó không phải vậy. Cái tốt nhất mà chạy trong sương mù á là mình phải chậm lại và mình phải để ý ở đằng trước của mình, và nếu mà đằng trước của mình phải keep một cái độ và đừng có chạy nhanh quá, tại vì tới khi mà mình thấy được cái xe đằng trước á thì mình là lúc nó xảy ra nó rất là trễ. Và nhiều khi á, những cái xe đằng trước người ta chạy á, những xe cũ á, nó không có mở đèn tự động. Và những cái đèn đó, nó không có để cái chấm đỏ cho mình, tới khi mình chạy gần tới thì mình mới thấy được cái xe hay là cái gì đó, thì lúc đó nó đã trễ rồi. Và cái sương mù này nó sẽ làm cho những cái chỗ mà thí dụ những cái chỗ mà nó để cọc mà nó đang sửa đường này nọ đó, nhiều khi nó hai lên mà một lên nó sửa đường, và cái chỗ đó nó trũng hướng rất là sâu, tại vì nó vẫn còn để cho sâu để nó đổ xi măng xuống, thì quý vị nó dần như vậy nó rất là nguy hiểm. Quý vị mà chạy xe nó chẳng những hư xe quý vị trầm trọng và không có thể nào mà lái xe ra được hết, ngoài trừ phải cẩu nó ra thôi, cái đó nó rất là nguy hiểm. Quý vị phải để ý chạy xe, để ý những cái cọc mà nó đóng xe và những cái bảng mà nó chỉ đường, và thường thường những cái chỗ mà nó sửa đường thì nó cứ để bảng cho mình, bởi vì mình phải chạy xe mình phải để ý những tấm bảng mà warning sign. Bởi vì lâu lâu mình chạy trên đường mình vẫn thấy cái bảng warning sign. Nhớ những cái xe mà cũ á, thì quý vị thường thường á, quý vị mở xe lên á, thì cái đèn chiếu của mình á, thì nó sẽ lên, nhưng mà nếu mà mình không có bật cái hệ thống đèn lên á, thì cái hai cái đèn đằng sau nó sẽ không có nổi lên. Quý vị cứ tưởng là đằng xe đằng trước của mình là có đèn, dĩ nhiên rằng đằng sau nó có đèn, nhưng mà không phải như vậy. Đằng sau nó vẫn không có đèn, nếu mà mình không có bật lên thì mình làm như vậy nó sẽ gây ra nguy hiểm cho những người mà chạy đằng sau của mình, cũng như là mình chạy đằng sau của người khác. Thì quý vị nên lưu ý, những nhớ là chạy sương mù là không nên mở đèn pha, và nếu mà xe mình có bốn cái bóng đèn, hai nó gọi là fog light á, nó gọi là fog light, fog là đèn sương mù, thì mình nên mở cái đèn fog light, tại vì cái đèn fog light nó sẽ chiếu xuống cái mặt đường cho mình thấy, tại vì nó nằm ở dưới, thì quý vị nên mở cái cơ hội này là cái cơ hội để mình mở cái đèn fog light. Thì quý vị nên cẩn thận khi mà chạy xe sương mù, sương mù là rất là nguy hiểm, thì quý vị nên để ý đó.
Vâng, cảm ơn anh Michael Bùi. Thưa anh, thì cái lớp dạy bắn súng của anh thế nào anh?
Lớp dạy bắn súng thì dĩ nhiên là năm nay quý vị Michael không có mở nữa, nhưng mà năm tới sau khoảng chừng giữa tháng 1 thì Michael sẽ thông báo là có ngày nào sẽ có lớp. Bây giờ thì cũng có 2-3 người đã muốn có nhà ý muốn học, nhưng mà Michael chưa có ra cái lịch trình của cái lớp. Thì khoảng giữa tháng 1 thì Michael sẽ ra lịch trình. Thường thường Michael dạy từ ngày thứ bảy hay là chủ nhật. Cái lớp này nó chỉ có một ngày thôi, học từ 9 giờ cho tới khoảng 2-3 giờ chiều là có thể là xong. Quý vị có thể được một cái bằng, quý vị có thể hiểu biết được về súng, quý vị có hiểu biết được cái sự quan trọng và cái sự và nguy hiểm của súng, và quý vị dùng như thế nào, và quý vị có thể khi nào quý vị có thể dùng cái vũ khí gì, dùng súng để bảo vệ quý vị mà không có bị rắc rối với luật pháp, hay là mang súng như thế nào để hợp pháp từ tiểu bang mình hay qua tiểu bang khác. những cái đó thì Michael đều dạy trong cái những cái lớp của Michael. Nếu mà quý vị có nhã hứng hay là có muốn thích thú về những cái kiến thức đó thì quý vị có thể gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167. Michael cảm ơn anh Dũng Nghiêm và Michael xin chúc quý vị có một năm mới an khang và thịnh vượng. Và sau năm mới thì dĩ nhiên là mình chuẩn bị cho cái năm lễ Tết Nguyên Đán của Việt Nam mình.
Vâng, và thưa quý vị, ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị có những câu hỏi đối với anh Michael Bùi thì như anh có chia sẻ thì quý vị cũng có thể gọi trực tiếp cho anh Michael Bùi là 817-903-7167, 817-903-7167. Ngoài ra quý vị cũng có thể nhắn tin vào số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735 để chương trình kế tiếp thì Dũng Nghiêm có thể chuyển những câu hỏi của quý vị đến anh Michael Bùi nha. Cảm ơn anh Michael Bùi rất nhiều. Chúc anh cũng như quý khán giả luôn có nhiều sức khỏe và luôn được bình an và Happy New Year anh.
Yeah, Happy New Year. Cảm ơn quý vị và Michael sẽ hẹn gặp quý vị vào năm 2025.
Vâng, xin chào anh.